C lớn, phần kết thúc kinh, bài 10. Một lớn chánh văn. Như thử bát sự, nải thị chư Phật, Bồ Tát đại nhân, chia sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sanh, giác ngộ tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tốc chứng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Hai lớn dịch nghĩa. Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của chư Phật, các vị Bồ Tát và các bậc đại nhân. Các ngài đã tinh tấn hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, nương thuyền pháp thân mà lên bờ Niết Bàn, rồi lại trở về cõi sanh tử để giúp chúng sanh được giải thoát. Các ngài lấy tám điều giác ngộ này mà chỉ dẫn chúng sanh, làm cho mọi chúng sanh giác ngộ được nỗi khổ sanh tử mà buông bỏ năm dục lạc, hướng tâm về con đường thánh. Nếu là đệ tử của Phật thì phải đọc tụng tám điều này. Ở nơi mỗi ý niệm đều như vậy diệt được vô lượng tội, hướng đến giác ngộ, mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn trừ sanh tử, thường ở trong sự an lạc Niết Bàn. Ba lớn giải thích nội dung. Phần kết thúc kinh là những lời nói lên tác dụng siêu việt của tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, nhằm khích lệ tinh thần tu tập của các hành giả Phật tử. Phần này có thể chia thành hai ý chính. Một nhỏ, tác dụng xuất thế của tám điều giác ngộ. Tám điều giác ngộ này không phải là pháp môn thông thường, mà nó có giá trị và lợi ích rất lớn, là phương tiện để giải thoát của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Các ngài nhờ nỗ lực tu tập theo tám điều giác ngộ này mà viên mãn được đức tánh từ bi và trí tuệ. Nhờ từ bi và trí tuệ viên mãn mà tạo thành chiếc thuyền pháp thân dẫn đến bến bờ Niết Bàn, giải thoát tối hậu. Tác dụng xuất thế gồm những gì? Đó là tu tập quán chiếu tứ niệm xứ, trang bị cho mình nhận thức rõ về thân, về thọ, về tâm và về pháp. Tu tập hạnh thiểu dục tri túc, sống đời thanh bạch, từ bỏ các lạc thú ở đời. Nhờ vậy trí tuệ được tăng trưởng, tuệ giải thoát phát sinh. Con đường tu tập để làm thanh tịnh thân khẩu ý, đoạn trừ các ác nghiệp và các ô nhiễm tâm lý, làm chủ được các hành vi bản năng, mở rộng đường cho trí tuệ và giải thoát. Đó là con đường tu tập chung của mọi người Phật tử. Dĩ nhiên, người xuất gia có lợi thế hơn. Đây là công hạnh căn bản, là hiện tướng giải thoát của người tu. Nếu không có hay không đạt được, hoặc không qua lộ trình tâm thanh tịnh này, thì không có lộ trình giải thoát nào. Nghĩa là muốn qua sông thì phải biết bơi, còn sử dụng khả năng biết bơi để cứu người hay không là chuyện khác. Vì vậy, không thể chấp nhận một người Phật tử, nhất là Phật tử xuất gia, mà tham lam sân hận quá lớn, không có lý do chính đáng nào biện minh cho các việc làm hay hành vi bất thiện. Con đường Bồ Tát hạnh hay Đại Thừa cũng dựa trên cơ sở giải thoát và thanh tịnh này mà hướng tâm về cứu độ chúng sanh. Thuyền pháp thân được làm bằng trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi được làm bằng chất liệu thanh tịnh, không ô nhiễm. Con thuyền ấy đưa hành giả đến bờ giải thoát. Hai nhỏ, tác dụng nhập thế của tám điều giác ngộ. Tu tập hạnh thanh tịnh giải thoát xuất thế đối với đường lối của kinh tám điều giác ngộ có hai mục đích. Một là trang bị cho mình khả năng giải thoát khỏi sự trói buộc của sanh tử. Hai là sử dụng khả năng ấy để giúp cho chúng sanh cũng được lợi ích giải thoát như mình. Thật ra bản chất của giáo pháp mà Đức Phật dạy luôn bao hàm hai khả năng ấy. Trong lời kết thúc nói rằng, sau khi các ngài đắc đạo nhờ tu tập tám điều giác ngộ, các ngài từ cõi Niết Bàn trở về cõi sinh tử, giúp chúng sanh giải thoát. Điều này rất rõ ràng, trước khi hóa độ chúng sanh thì phải hóa độ mình trước. Mình có giác ngộ, có giải thoát mới trở về hóa độ chúng sanh. Chứ không phải mình chưa giải thoát, mà dội độ sanh chỉ tăng trưởng phiền não và tội lỗi. Vì vậy ta không có lý do gì để phê bình những người đang nỗ lực tu tập độ mình là những người tiêu cực, ích kỷ. Tuy nhiên, nếu mình độ mình lâu quá, chúng sanh đang đau khổ mà mình chưa công duyên quả mãn, thì có phải đang bỏ rơi chúng sanh hay không? Có lẽ đó là một điều lo xuất phát từ thiện ý, cũng như lo voi chết không có hòm, kiểu nói của tục ngữ Việt Nam. Con đường tu tập của Phật giáo không nên phân cách quá cứng ngắc giữa độ mình và độ người. Nếu quán chiếu theo chân lý duyên sanh, ta sẽ thấy độ mình là độ người cũng là độ mình. Chất liệu tu tập có chất liệu từ bi thì hệ quả tất nhiên là có độ chúng sanh. Vì vậy không thể nói Đại Thừa mới hóa độ chúng sanh được, còn các đường tu tập khác thì không. Tác dụng nhập thế của 8 điều giác ngộ là thành tựu biện tài thuyết pháp cảm hóa chúng sanh, giúp đỡ cho chúng sanh về mặt vật chất cũng như tinh thần, để họ bớt khổ, tạo cho họ cơ hội để họ tu tập hướng thượng, hướng thiện, lấy nếp sống mẫu mực thanh bạch và vô dục của mình làm tấm gương, làm thân giáo để mọi người quay về chánh đạo. Cuối cùng, nếu cần thiết, mình có thể nhập cuộc, nhận lãnh khổ đau, nếu đó là điều giúp cho mọi người bớt khổ thêm vui. Đó là con đường nhập thế của Bồ Tát, của Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Tất cả mọi phương tiện của Bồ Tát thực hành đối với chúng sanh đều phải hướng đến các tác dụng cụ thể. A nhỏ, linh chúng sanh giác sanh tử khổ, làm cho chúng sanh có được trí tuệ nhận chân khổ đế, mà cái khổ lớn nhất là cái khổ của sự sanh tử luân hồi. Điều này không dễ, người ta dễ dàng nhận thức hay chấp nhận chân lý khổ như khổ về sanh lão bệnh tử, thương yêu mà phải xa nhau, ghét mà phải gần nhau, hoặc cầu mong mà không toại ý, tức là những cái khổ mang tính hiện tượng. Còn cái khổ bản chất thì họ không biết và rất khó biết. Vì vậy, họ chỉ mong hết khổ thông thường, chứ không mong được giải thoát. B nhỏ, xả ly ngũ dục, làm cho chúng sanh nhận chân được tập đế là nguyên nhân của khổ, tham ái ngũ dục. Chúng sanh đang ở trong cuộc đời, đang hưởng thụ ngũ dục, đang hướng tâm trí đến các đối tượng của dục, và vì vậy mà họ đang đau khổ. Làm cho chúng sanh thấy rõ bản chất của dục là nguy hiểm, luôn gây ra hậu quả đau khổ, để họ dần dần nhận thức và từ bỏ chúng. C nhỏ, tu hành thánh đạo, làm cho chúng sanh hiểu được đạo đế, tu hành con đường dẫn đến đoạn trừ khổ đau. Tu hành thánh đạo là gì? Chính là tu tập hành trì bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu chúng sanh tu tập thánh đạo này thì chắc chắn thoát ly khổ ách. Đoạn cuối cùng nhắc nhở khích lệ người đệ tử Phật phải đọc tụng và nhớ nghĩ đến 8 điều giác ngộ này. Được như vậy thì trong từng ý nghĩ tiếp diễn chỉ có thiện pháp, không có ác niệm, ác pháp. Nhờ đó mà ác nghiệp được tiêu diệt, dẫn đến giác ngộ, thành tựu thánh quả, gia khổ sanh tử chấm dứt, hưởng niềm vui tối thượng, an lạc niết bàn. Bốn lớn kết luận. Lời kết thúc kinh bao hàm ý nghĩa khái quát con đường tu tập của kinh. Đó là thực hành sự thanh tịnh, làm cho tâm hết ô nhiễm, thành tựu các đức tính trí tuệ và từ bi, nhờ đó mà được giải thoát tối thượng. Sau khi đạt được sự giải thoát, thực hành hạnh lợi tha, dùng khả năng giải thoát giác ngộ của mình, giúp cho mọi người có điều kiện hướng về chân lý và giải thoát như mình. Đồng thời, lời kết thúc cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho hành giả thực hành công cuộc hóa độ, làm cho chúng sanh nhận chân về sự khổ, về nguyên nhân đưa đến khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Cuối cùng là khích lệ tu tập bằng cách nêu bật lên công dụng quán chiếu chánh niệm, đưa đến đoạn trừ ác nghiệp, thành tựu niết bàn. Con đường mà Kinh Bát Đại Nhân Giác giới thiệu là con đường thuận tiện cho đời sống của người cư sĩ thực hành để đáp ứng nguyện vọng của Bồ Tát dấn thân vào đời, cứu độ chúng sanh. Con đường ấy đặc biệt ở chỗ sống giữa cuộc đời bụi bặm mà không dính bụi, ngược lại có thể chuyển hóa bụi bặm ô nhiễm thành thanh tịnh, thanh lương.